Truyện dài Kinh Cầu Muốn, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 22. Quỳnh Mai cao có bảo thế.
Anh liệu cách nào đưa trả tôi về bển chưa? Tôi không có ở đây nổi nữa.
Dung từ nãy giờ ngồi ủ rũ ở một góc nhà, cũng vọt miệng nói theo.
Tôi cũng vậy, tôi muốn về hả?
Đó, anh coi sướng không? Hồi nào mấy bả nằng nặc đòi ở đây cho được, bây giờ lại đòi về dẻo đeo. Quỳnh Mai vội nói.
Tôi không có đòi ở đây đâu nghe, nhớ kỹ lại đi, mấy ảnh bắt tôi qua. Thế đáp bướng.
Thì dù sao tụi này cũng không mời, không thỉnh. Quỳnh Mai ngắt ngang.
Sao cũng được, nhưng anh làm ơn cho người đưa tôi về bển.
Thế cười lạc. Trời ơi, chị làm như tụi tôi dư dầm dư xuồng vậy, lúc này lại khó khăn. Chị không thấy cô Nhạn mới xẹt rang chút mà bị tụi nó lụm liền sao? Quỳnh Mai chớp mắt thở dài.
Thì sao cái vụ của chị Nhạn nên tôi hết muốn ở đây nữa?
Tại mấy bà hết. Dung xí xỏn xen vô.
Ừ, tại tụi tôi, còn mấy anh liều lắm, cha nào cũng có phần hết mà. Còn đốc chứng, mất ngoéo đầu này đầu nọ.
Đến lượt Quỳnh Mai sửa cô ta.
Ai, đâu chứ không có tôi vô đó đà. Đêm đêm mấy bà lên xuống nhà sàn đều đều, chứ tôi chỉ có việc ngủ thôi, rồi lại ghen tương.
Dung cười lạc.
À, chị hiền lắm. Hiền đến nỗi chị Nhạn phải tức ói máu và cuốn gói đi nửa đêm nửa hôm để cho tay bắt nó.
Huỳnh Mai không nhịn.
Còn chị, người ta đã đi rồi mà còn ráng rượt theo để cho chị Nhạn chỉ liều mạng. Thế chắc lưỡi liền liền.
Tôi lại mấy bà, cô Nhạn cố bị như vậy ai nấy đều rầu thấy mộ, mà hãy nhắc đến là mấy bà hầm hè nhau liền, sao suốt ngày mấy bà ngồi cứu rủ. Quỳnh Mai cúp lời anh ta.
Thôi, nói lôi thôi gì nữa, anh cho tôi về bển chưa, tôi chịu thua rồi. Cô ta nhìn quanh. Ở khỉ gì được trong nhà như là có đám ma này.
Dung cũng nói vô.
Tôi cũng ở hết nổi nữa. Thế bực mình quay qua bảo Tâm.
Đó, anh lo cho chỉ đi. Đó là việc riêng của hai người, tôi không có biết đâu nghe.
Tâm nhăn mặt.
Nhà lúc này mấy bà đòi về, lúc trước năn nỉ thiếu điều gãy lưỡi mà không ai chịu nghe.
Quỳnh Mai cao có hỏi thế.
Chị Dung thì có anh Tâm lo, còn tôi không ai biết tới tôi hết à. Thế gắt lại.
Biết lắm chứ. Hồi thấy chị mới quá là tôi hết hồng hết vía. Quỳnh Mai đáp càng.
Anh muốn nói gì đó thì nói, miễn là tôi đi khỏi nơi đây là được. Thế cười khăng.
Chị yên tâm, đó là điều của tôi lo từ lâu rồi mà. Để tôi nhóng tin của... Anh ở bển coi ra sao rồi tôi đưa chị đi liền, chết tôi cũng đi. Quỳnh Mai gật gù.
Nhớ cho kỹ nha. Vừa lúc đó, có một anh em hấp tấp bơi xuồng tới, nhảy lên và nói ngay.
Ê, coi bộ ở đây không yên rồi mấy anh ơi.
Thế, Tầm rồi chạy tới và cùng hỏi.
À, tay hả?
Anh kia lắc đầu.
Ê, nếu tay thì còn đỡ, phe của bảy núi về đóng gần đây.
Tâm nhăn nhỏ kêu lên.
Ý, đúng là mệt cầm canh, tay nó bố còn có vợ có giấc và có quân thù hẳn hoi chứ phe của bảy núi cũng kháng chiến, nhưng ẩu tả ghê lắm, mấy chả chở trái lật mặt, y như bánh phòng nên ở gần mấy chả ngại lắm.
Thế thở dài.
Vậy nói anh em ráng giữ đừng để đụng chạm gì với người của mấy cha nội đó, chắc mấy chả ở đỡ vài bữa rồi cũng kéo đi.
Tầm nhũng dài.
Ý thì mình cũng giấy tờ như vậy, anh phải biết rằng mấy cha nội đó ngang ngược lắm, chưa chắc gì mình nhịn mà xong. Lúc trước tôi đã có dịp đụng sơ sơ với mấy chả và xém chút nữa là nổ lớn rồi.
Thế về hòa bảo anh kia.
Thôi anh về nói sơ với anh em là nên giữ kỹ, đừng có thả lan ban gần dùng của mấy chả.
Anh kia vừa quay lưng trở xuống xuồng thì Quỳnh Mai đã gây gắt nhắc chuyện đang bàn gian dở lúc nãy như thế. Còn việc của tôi sao đây? Tâm gượng cười đỡ lời.
Trời ơi, đang lu bu đây anh chị không thấy sao? Phe có bảy núi đó.
Quỳnh Mai sẵn giọng.
Bảy núi tám biển gì đó, thì kệ mấy anh, tôi không có biết gì hết, tôi muốn đi chỗ khác. Thế tò tiễn.
Thì chị đi đâu được, chị đi đi.
Đi đâu? Bộ đuổi tôi dễ lắm hả? Tôi đây đâu có phải như chị Nhạn hay chị Dung đâu, anh có bổn phận lo cho tôi. Thế cười tươi.
Đúng, nhưng để tôi lo cho mọi người trước cái đã. Huỳnh Mai ngoe ngoải bỏ đi.
Phải mà ở đây có đường bộ thì trời cản tôi cũng không có thèm ở thêm nửa phút. Thế quắc mắt nhìn cô ta.
Tôi không hiểu sao chị lại xuống dưới này. Quỳnh Mai hậm hĩnh vặn lại.
Bộ đàn ông con trai của mấy anh mới kháng chiến được hả? Thế chắc lưỡi.
Không ai giành độc quyền đó, nhưng tôi không thấy chị xuống đây có ích lợi gì. Quỳnh Mai cười lạc.
Tôi cũng có một tấm lòng hăng hái, bộ không đáng kể hay sao?
Tấm lòng đó chị để trên Sài Gòn cũng xong, chứ đem xuống dưới này nó chiên xào được gì đâu. Chị còn làm dướng chân dướng cẳng người ta. Mặt Quỳnh Mai đỏ lên rồi biến sang màu tái. Cô run run nói.
Anh á, khinh dễ tôi vừa vừa nói chứ. Anh muốn sao tôi đi khuất mắt chứ gì. Được rồi, dầu cho anh không có đưa tôi về bển, tôi cũng kiếm cách rời khỏi nơi này. Thế dịu giọng nhượng bộ.
Thì tôi nói vậy, trong lúc lung tung này mà chị nằng nặc đòi thì tôi làm sao được. Hiện nay không biết mấy ảnh còn ở chỗ cũ hay là giờ đi về đâu nữa. Lúc này cốt lẫn tránh cho qua mấy cái luồng tay bố rồi sau này mưu tính mới được. Đó là tôi chưa nói đến phe bảy núi về gần đây. Quỳnh Mai nhìn anh ta trong một giây, đoạn đủng đỉnh lên tiếng.
Thôi, anh với anh Tâm đi lo công việc của mấy anh đi. Từ nay trở đi, mấy anh cứ kể như tôi là một người đi tản cư như chị Dung đây vậy. Thế mỉm cười.
Chị Dung đây thì bày gì cũng có anh Tâm lo chứ chị. Quỳnh Mai hơi cúi mặt.
Tôi có thần lo cũng được. Chắc lúc nào anh cũng nghĩ rằng anh có bổn phận phải nê tôi đi nên anh mới khó chịu như vậy. Thế luống cuống.
Dù sao chị cũng ở với bọn này, thôi đằng nào cũng lỡ rồi. Quỳnh Mai gượng cười mỉm.
Lỡ để rồi anh cường nượng tôi hoài hen. Thế phát một cử chỉ bâng quơ.
Thì nhiều lúc tôi cũng hơi khó chịu. Quỳnh Mai cười thành tiếng.
Hơi thôi à.
Thế ngượng nghịu nhìn cô ta đoạn bước lại lôi Tâm đi. Quỳnh Mai ngồi lặng thinh ở góc nhà, Dung nhấp nhõm muốn đi theo Tâm nhưng lại không dám vì có Thế kèm bên. Cô đứng lên hậm hực đi tới đi lui trên căn nhà sàn. Thấy vậy, Quỳnh Mai cười bảo cô ta.
Hơi sức đầu tức với ba thằng cha đàn ông đó chị.
Dung đứng lại.
Đàn ông á, khốn nạn lắm chị à, lúc nào á, họ cần mình thì cái gì cũng được hết rồi, một khi á, họ no nê đã đời thì hễ thấy mặt mình á, là họ nhăn rồi. Đã biết vậy thì còn tức làm gì cho hao tổn con người.
Dung thở dài.
Biết vậy á, mà không tức không được.
Huỳnh Mai như buồn lây theo.
Còn có người để tức chưa, tôi đành ngậm câm đây nè. Anh thấy đó chị.
Quỳnh Mai biểu môi.
Thằng cha đó thì ăn thua gì?
Dung cũng đẩy đưa theo.
Ừ, ảnh làm như khùng khủng.
Huỳnh Mai phì cười.
Khùng á, thì không có khùng, nhưng bơ bơ chẳng biết gì ráo.
Dung châm vô thêm.
Hèn chi, ảnh mới bị chị Nhạn xỏ mũi.
Huỳnh Mai lơ đãng lắc đầu.
Chưa chắc đâu.
Dung nhíu mày nhìn kỹ Huỳnh Mai.
Sao nghe đêm đó chị cũng sao đó?
Huỳnh Mai thoáng đỏ mặt nhưng rồi làm bộ cự nữ.
Nói vậy à? Chị Nhạn chỉ thấy sao đó nên mới tức tốc bỏ đi. Rồi ông nội tâm của tôi thấy vậy, ham quá gột theo.
Huỳnh Mai chắc lưỡi.
Ôi đàn bà ghen ẩu.
Dung vội nói.
Tôi thì ghen đúng mì bon nha.
Huỳnh Mai ngập ngừng hỏi Dung.
Mà sao đêm đó chị lôi anh Thế đi được hay vậy? Bộ ảnh cũng ghen nữa sao?
Dung nhoẻn miệng cười.
Ôi cái ông nội đó thì ù lì thấy mồ. Tôi coi bộ ảnh không có nào núng cái chuyện chị Nhạn bỏ đi, mà có ông tâm của tôi theo hết. Tôi phải lôi ổng đi đó chứ. Chắc có lẽ ổng sợ tôi nổi nóng làm ẩu cái gì chăng, nên ổng phải ép bụng nghe theo.
Huỳnh Mai mơ màng gật đầu.
Ừ, có lẽ vậy.
Dung chợt thắc mắc ngang.
À, phải rồi, tôi hăm hè ảnh là nếu ảnh không có chịu đi, tôi làm tùm lum lên.
Huỳnh Mai ngắt ngang.
Hèn chi.
Dung nhìn lại vốc vạc Huỳnh Mai.
Mà sao tôi coi bộ anh Thế hay cự nữ chị quá vậy? Tôi tưởng đàn ông con trai mà gặp một người như chị thì phải...
Huỳnh Mai hờn dỗi ngang.
Ôi, ảnh ghét tôi lắm. Chắc ảnh cho là thứ ăn hại. Thế nào cũng có lúc tôi cho ảnh chết đứng. Chắc cha nội đó bị kẹt có chuyện Nhạn nên mới làm bộ như vậy. Chứ mấy thuở mà mèo chê mỡ, nhất là ở chung đụng như vậy. Chị chỉ cần nhích một chút là ảnh đủ sụp bẫy. Y, thôi, ai mà chịu nổi cha nội đó?
Dung liếc chừng cô ta và cười tủm tỉm. Huỳnh Mai ngượng nghịu hỏi lãng ra.
Vậy bây giờ chị tính sao đây?
Dung chép miệng thở dài.
Chị không có nghe anh Thế nói đó sao? Bây giờ ảnh giao anh Tâm lo cho tôi. Như vậy á, kể cũng như không. Đành chịu trận ở đây trong một thời gian nữa vậy.
Huỳnh Mai gượng cười.
Dù sao chị cũng còn hơn tôi. Chị có người lo.
Dung cười theo.
Chị nói vậy chứ chẳng lẽ anh Thế không có ngó ngàng gì tới chị sao? Ảnh bực mình thì ảnh hơi khó chịu một chút.
Huỳnh Mai biểu môi.
Xích, phải, một chút, tôi cũng lại.
Thế và Tâm đang ăn cơm chiều thì một anh em chạy đến cho hay có xuồng của Bảy Núi đi tới.
Thế lo ngại nhìn Tâm.
Thằng chả đi đâu đó anh?
Tâm bật cười.
Tôi đâu biết đâu.
Anh kia giọt miệng đáp.
Ê coi bộ vô thăm anh em mình đó.
Thế liền hỏi.
Họ đông hay ít? À có ăn xuồng ba người.
Thế gật gù.
Chắc họ ở gần đây nên đến thăm xã giao anh em mình vậy thôi.
Anh kia hỏi luôn.
À vậy chứ anh em mình có báo động gì không?
Hắn ta nheo mắt nhìn lại Tâm.
Ý đáng lý ra thì phải làm vậy, nhưng họ đi có vài người lại đến thăm mình nữa thì mình cũng nên lịch sự một chút. Với lại nếu mình làm quá, họ cũng cười mình chết nhát, rồi không khéo lại sanh đánh thù quát nữa.
Thế cười đáp.
Như vậy cũng được, nhưng anh nên đứng sớ rớ ở đâu đây để cho nó xôm tụ. Chiếc xuồng của bảy núi đâm ngay vào chỗ Thế và Tâm ở. Thế ngạc nhiên hỏi Tâm, ủa, sao coi bộ hộ đành đường đi nước bước quá vậy? Tâm cười đáp,
đất này là đất của họ mà, ở khắp vùng này có chỗ kẹt hóc nào mà họ không biết đến. Ngay chỗ mình ở đây họ cũng từng ăn dầm nằm về nên họ rõ bông nơi nào có tay tổ ở.
Thế cười theo, như vậy nếu họ chơi mình thì dễ quá.
Cố nhiên, bởi vậy tôi nói là không ngán tay bằng ngán mấy cha nội này.
Đợi xuồng của bảy núi vừa vào bờ, Tâm và Thế lân tân đi xuống đón. Bảy núi ngồi giữa xuồng, Dục đứng lên quơ chiếc nón kaki rộng dành bô lên, lên tiếng chào Tâm và Thế.
À chào mấy đại ca, thằng em đến thăm mấy đại ca đây.
Thế nhíu mày thấp giọng hỏi Tâm. Coi bộ cha nội đó nói năng nhún nhường quá vậy, tôi với anh mà đại ca cái khỉ gì? Tâm cười đáp.
Ừ, họ quen theo cái lối xưng hô đó, và anh còn lạ gì mấy tay anh chị thật sự thì hay nói năng ngọt xớt.
Bảy núi nhảy lên bờ, xoay người lại ném luôn chiếc nón cho tên thủ hạ ngồi sau lái. Hắn xốc lại khẩu cu lô, bá dẹp, đeo xệ xệ một bên đùi bằng một sợi dây nịch da, có gắn đầu một vòng đạn, bương bả bước lại bắt tay Tâm và Thế. Lần đầu tiên Thế mới được giáp mặt nhân vật khá kỳ dị này. Tóc hắn lâu ngày không hớt nên phủ bít gáy, nhưng hàm râu trái ấu thì lại có vẻ được chăm sóc đến nhiều. Da mặt của hắn sạm đen, càng làm nổi bật đôi mắt rất sáng, nhưng hay nhìn, láo liền. Hắn mặc một bộ pyjama hàng mặt nưa đen, áo để phanh ngực, tay do lên, quần ống rộng phùng phình và đi chân đất. Thế phải nhận rằng trong khung cảnh bưng biền này, hắn có một vẻ mang dại nhưng oai phong lẫm liệt thật sự. Ánh nắng chiều chiếu xéo lên khuôn ngực rộng để hở của hắn, làm cho Thế thấy rõ mấy hình xăm ngoằn ngoèo trên da cùng với mấy sợi chỉ bùa ngũ sắc đeo vòng từ cổ qua nách. Thấy Thế nhìn chằm chằm nơi ấy, bảy núi cả cười đoạn phạch áo ra thêm để khoe với Thế.
Có mấy thứ này đỡ lắm đại ca.
Thế rụt rè hỏi. Dạ bùa miên phải không đại ca?
À bùa xiêm, còn mấy sợi tôm này tôi thỉnh trên núi Tà Lân, không có mấy thứ này chắc tôi mạng vong dĩ tiệt từ 90 đời dương rồi.
Tên thủ hạ của bảy núi đầu quấn khăn rằng tay thủ cây tôm sông, đứng kè hai bên đại ca của mình. Liếc thấy Thế và Tâm có ý khó chịu với sự hiện diện của hai tên hộ vệ này, bảy núi cả cười, đoạn dây lại xua tay ra lệnh.
À, hai đứa bay xuống xuồng ngồi chơi đi, ở đây bồ bịch không à.
Hai tên kia nghênh ngang quay trở xuống xuồng, Tâm tươi cười lên tiếng.
tôi mới nghe có đại ca về đây á, nên định sáng mai qua thăm, hổng về đại ca đã qua đây trước.
Bảy núi sốt sắng đáp.
À, như vậy đâu có phải, tôi phải thăm mấy đại ca trước chứ, không nói dấu gì hai đại ca. Tự hổm rài à, tụi này bị tay nó cho mấy dấu xiển niễn nên mới tấp về đây nghỉ ngơi.
Hắn ta nheo mắt nhìn lại Tâm và Thế đoạn nói luôn.
À, nghe nói mấy đại ca ở bên này à, khỏe lắm phải không?
Thế cười đáp. Dạ cũng thường thường.
Hắn ta lại nheo mắt.
Tôi nghe nói đông bạc lắm, và cũng như xài cái chất nữ nữa.
Tâm vừa đỡ lời.
Ý dạ họ đồn vậy thôi chứ thiệt ra cũng đói lắm.
Bảy núi cười lớn.
Ê, tình báo của tôi rành lắm nghe, tôi biết.
Vừa lúc đó, dùng đi thoáng qua, bảy núi bỏ dở câu đang nói, ngẩng cổ nhìn, rồi lại làm bộ, lừ mắt nhìn Tâm và Thế.
Ê đỏ, mấy đại ca giấu hoài, dân dụng này làm gì có thứ tốt tươi như vậy, nếu mấy đại ca dư xài à...
Thế rồi nói.
Dạ, chị đó là vợ chưa cưới của anh Tâm đây.
Bảy núi lừa mắt nhìn Tâm đoạn cười rè.
Vợ của đại ca đây hả? Ê, xin lỗi nghe, mà vợ chưa cưới nghĩa là làm sao? Cả đời tôi chưa nghe nói tới thứ đó. À, nhưng chưa cưới mà xuống đây để... Để bỏ không cho rồi bu kiến đậu vậy à?
Như lấy làm khoái trá vì câu nói hay hò đó, hắn lại cười rộ lên. Tâm khó chịu nhưng cũng phải nói đưa đẩy theo.
Dạ chưa cưới được là vì tôi mất đi trong này, nhưng giặt giả thì mình cũng chăm chế đôi chút.
Hắn ta lại cười và bước lại vỗ mạnh vai Tâm.
Nói vậy nghe được đó. Với tôi thì chỉ có thứ vợ, không cần cưới.
Tâm mỉm cười.
Nghe nói đại ca có thiếu gì?
Bảy núi trề môi, nhúng dài.
Ê, thì mình đi lưu động nên phải sơ cua một nơi một bà mà.
Nghe nói luôn luôn đại ca có chở theo một bà mà.
Bảy núi thở dài.
Hê, bỏ nhỏ hết đó, nhưng mới rồi tay nó rượt nà quá nên bả rớt dọc đường, nghe nói nó lụm bả rồi.
Sao đại ca không đi kiếm?
Ê, kiếm làm cái gì? Chắc tụi nó bắt luôn rồi. Phần bả có đeo ít vàng, phần bả còn nheo nhẽo. Nếu tụi nó thả lại thì cũng rơ mái hết trơn rồi, xài cái gì được nữa.
Cả Tâm và Thế cùng cười. Như được trấn, hẳn vui vẻ nói thêm.
Nhưng dầu sao các bà của tôi cũng thuộc thứ ruộng rẫy, và dầu cho tụi nó có mấy bà ăn mặc lượt là đeo vàng đỏ tay thì cũng không rửa sạch được lớp phèn của mấy bà. Bởi vậy tôi còn ham cho một câu văn minh chút. À, như câu hồi nãy đó, rất tiếc là của đại ca đây, tưởng mấy đại ca có dư xài thì nhín bậy cho tôi câu.
Thế rồi hỏi lãng ra.
Dạ, hôm nay đại ca qua đây chơi hay có việc chi nữa?
Ê, thì thăm mấy đại ca vậy mà, với lại qua bên này kiếm nước trà uống chơi. À, hai đại ca không có ở trên nhà sàn sao?
Thế không muốn tiếp hắn tà trình ấy, vì sợ hắn sẽ gặp Huỳnh Mai Lôi Thôi. Tâm cũng lo ngại điều ấy, vì anh ta từng ở vùng này khá lâu, nên dù rõ thành tích đa dầm cũng như đa sát của hắn ta. Hai người đưa mắt nhìn nhau, và Thế niềm nở lên tiếng.
Tụi tôi không có ở trên nhà sàn, vậy xin mời đại ca lại đằng này à, rồi mình tổ chức uống trà quạo chơi.
Bảy núi thoáng cau mày, nhưng rồi nét mặt của hắn ta rạng rỡ ngay. Hắn ta nhìn lom lom về phía sau lưng Tâm và Thế, rồi chắc lưỡi hít hà luôn miệng.
Ê, thiên địa quỷ thần ơi, cô nào mà ngộ quá cỡ vậy?
Tâm và Thế quay phắt lại. Huỳnh Mai đang lững thững bước tới, Thế cao mặt rồi nhìn lại Tâm, Tâm khẽ nhún dài, buông thẳng hai tay xuống. Bảy núi lọ mắt nhìn Huỳnh Mai như muốn ăn tươi nuốt sống bằng nhẫn quang. Hắn ta thè lưỡi liếm mép rầu trái ấu, đoạn cười khà.
Thiệt hết chỗ chi, mấy cha bên này á toàn giữ trữ những món ngon dạng trời. Cô này không phải là vợ chưa cưới của đại ca đây đó chứ?
Hắn ta dạy qua hỏi Thế.
Thế gượng gạo đáp.
Dạ không.
Hắn ta cười ré lên.
Ừ, ít ra cũng vậy chứ.
Nhưng rồi hắn chợt nghiêm mặt.
Có của ai không? Chẳng lẽ tốt tươi như vậy mà không có ai thèm xài tới?
Thế nửa đùa nửa thật.
Dạ, ở đây thì không dám như vậy.
Ý thiệt trời, chẳng lẽ mấy cha đây đều là anh bà bóng hết?
Hắn ta khiều Thế.
Ê, nếu không có ai thì đại ca làm mai cho thằng em này nghe.
Dạ cổ khó lắm.
Ê, có sao được. Xuống dư này thì phải ăn theo thở ở theo thời, thì chớ tưởng như còn ở thành sao được. Hay là đại ca tính để dành đó?
Dạ không mà.
Mà cổ xuống đây làm chi vậy? Chẳng lẽ đi nghỉ mát?
Dạ cổ theo tụi anh em tôi.
Bảy núi trề môi.
Ý, đi theo để làm cái gì hả? Hay là để quỷ lão anh em?
Đại ca hiểu lầm rồi, cổ là người đàng hoàng. Cổ bị kẹt bên này chứ, đáng lẽ cổ phải ở chung với mấy anh lớn.
Thứ đó thì mấy ông nội lớn bao thầu hết. Hẹn chi tự hôm nay tôi nghe tụi nó đồn rùm là bên mấy đại ca có thứ ngon lắm.
Tâm mỉm cười nói vô.
Nghe đại ca có thiếu gì còn phải bận tâm mấy thứ này.
Bảy núi trợn mắt.
Ê, tôi đang kiếm một cô cho gắt củ kiệu để đi hân động cho vui. Nhất là cô cho có ăn học một chút. Mạnh chữ nghĩa không có nên, muốn tìm một nữ bí thư. À, cô này Hập, ý tôi lắm. Mấy đại ca ráng làm mai làm mối cho tôi ăn rồi tôi không quên ơn đâu.
Thế, Tâm, đôi mắt nhìn nhau, trong lúc Quỳnh Mai thông dong bước tới, cô đưa mắt nhìn bảy núi một cách khá trịch thượng, khiến cho Tâm và Thế đầm lò. Tâm vội giới thiệu quý khách để cô ta ngầm hiểu rằng đấy là một tài tổ miệt này.
Ê, đây là đại ca bảy núi chỉ huy đại đội Thất Sơn lừng danh đó chị ạ.
Và quay qua bảy núi, anh ta giới thiệu luôn.
Ê, đây là chị Quỳnh Mai.
Bảy núi hơi nghiêng đầu về phía sau, như để ngắm nghía trò kỹ hơn.
Ha, Quỳnh Mai, ha, mẹ ơi, cái tên nghe cũng mát ruột, mát gan rồi.
Huỳnh Mai mỉm cười và cũng nheo mắt nhìn lại bảy núi. Đại ca, bảy núi.
Dạ, cậu cứ kêu tôi bằng anh bảy á, nghe cho đời sống mới hơn.
Quỳnh Mai gật gù.
Ừ, tiếng của đại ca nghe sao giống trong truyện Tàu quá à, nghe như Cường Sang Lạc Thảo gì đâu á.
Thế và Tâm cùng đưa mắt ra hiệu cho cô ta nên giữ mồm giữ miệng một chút. Huỳnh Mai lờ đi và vui vẻ hỏi bảy núi luôn.
Có phải như vậy không đại ca? Bảy núi nhăn mặt.
Ê nữa, với cô thì tôi là đại ca cái con khỉ gì? Tôi coi bộ cô rành chuyện Tàu quá ha. Cường Sang Lạc Thảo. Tụi mình sống ở đây thì không ít cũng nhiều, phải ráng bươn chải với người ta. Thời buổi súng đạn mà cô, với lại mình tranh đấu thì phải có đệ tử, có anh em, cho nên tay chân cũng phải nhám nhúa một chút. Mấy cha nội có chánh chỉ thì họ nói là làm kinh tài đó cô.
Quỳnh Mai cười giòn.
Anh Bảy nói nghe ngộ quá à. Bảy núi gật đầu.
À, tôi hay nói phan ngang bữa củi như vậy cho nên mấy cha nội chánh trị chừng mặt tôi luôn, nhưng không dám làm cái gì hết. Nói thiệt với cô, ba tay Việt Minh còn phải xa tôi ra. Thời buổi này chánh trị là cái này đây. Vừa nói hắn vừa vỗ mạnh vào khẩu súng lục bên đùi.
Quỳnh Mai chắp tay sau lưng tiếp tục quan sát hắn ta và khen dồi.
Anh có vẻ là một nhân vật đặc biệt lắm, như một võ tướng ở Mễ Tây Cơ hay Nam Mỹ gì đó. Bảy núi quắc mắt hỏi.
Ê, thứ đó bộ tệ lắm sao cô?
Quỳnh Mai cười đáp.
Không, ngang tàn lắm. Một mình, một cõi, không có biết ai trên đầu và không có xài súng thì sống, không có vô. Thời buổi này đúng là thời buổi của anh Bảy. Bảy núi cười ha hả.
Cô nói vậy tôi chịu đa, chịu lắm nhất là cô có ăn học. Ý, mấy cái thằng chính trị cái con khỉ gì ở đây, tụi nó coi tôi là một thứ giặt cỏ đó cô.
Quỳnh Mai nhíu mày chắc lưỡi.
Thiệt bậy hết sức. Bảy núi nhìn không chớp mắt đôi chân mày vừa đen vừa cong một cách dán khéo của Huỳnh Mai và không khỏi buộc miệng khen.
Cô nhíu mày mà coi cũng hay nữa.
Quỳnh Mai làm bộ cự.
Anh kêu ngạo tôi hoài à. Bảy núi hăng hái nói.
Ý, tôi ít khi chịu khen ai lắm nghe cô. Ừ, cô ăn mặc như vậy coi cũng gọn nữa, mà lại vừa mốt khéo nữa.
Hắn ta bước lại đi một vòng quanh người Huỳnh Mai, đôi mắt không rời đôi chân như thuôn dài thêm trong ống quần cắt hẹp. Đoạn đối diện với cô ta, hắn gật gù.
Dưới đây không dễ gì có người như cô, nhưng cô chưa được quái.
Thế và Tâm lại nhìn nhau trong lúc Huỳnh Mai ranh mảnh hỏi lại hắn ta.
Sao lại chưa được quái? Hắn nghiêm trang đáp.
À, trước đây có một bà cũng cao cao như cô, nhưng không được hoàn toàn như cô. Bà có biết nghề võ và cũng hâm quánh giặc quánh giả lắm.
Huỳnh Mai mở to đôi mắt.
Ý trời! Giỏi vậy sao? Tâm nói dù.
Ý chị chưa biết chứ có nhiều cô nghề võ cùng mình lại chơi đao chơi kiếm thấy ấn xương sống lắm.
Bảy núi châm bẩm, gật đầu.
À đúng đó.
Quỳnh Mai phì cười.
Nhưng tôi có biết miếng võ nào đâu. Bảy núi lắc đầu.
Không cần. Hồi mới kháng chiến thì mới bày đặt mấy thứ đó chứ bây giờ ăn thua gì. Súng đạn ngậm ngậm thì nghề võ nào vô đó chịu cho nổi. có xăm bùa như tôi đây thì mới đỡ.
Huỳnh Mai chậm tới ngó vào ngực hắn ta, và toàn đưa tay chỉ xác lên mấy hàng chữ buồn ngoằn ngoèo trên ấy, nhưng hắn vội nhích người ra, nghiêm giọng nói.
Ý, không có nên, thứ này kỹ đàn bà, xào quần áo gì cũng không được chui qua. Huỳnh Mai tinh nghịch hỏi.
Như vậy, rồi làm sao anh bảy có vợ, mà nghe nói nha, có nhiều vợ nữa. Hắn cười đáp.
Vợ thì được, nhưng cũng kỹ những ngày dơ giấy. Xin lỗi cô, tôi có tánh nói thiệt. Rủi ra cố nhậm kỳ. Huỳnh Mai mỉm cười.
Anh khỏi có lo chuyện đó, nhưng thôi, tôi không dám rờ mó vô đó nữa đâu. Bảy núi hấn hở trở lại.
Để bữa nào tôi đem qua tặng con khẩu súng sáu nhỏ, bá bằng ngà đàng hoàng để cô mang cho quay, hồi nãy tôi có nói đó. Huỳnh Mai reo lên như một đứa trẻ.
Thì không anh Bảy. Bảy núi hơi ngã đầu ra phía sau như để tỏ ý bất bình.
Ê coi, tôi nói một là một, hai là hai mà, có vậy mới chỉ huy nổi cái đám trời thần của tôi chứ.
Vậy anh Bảy nhớ nghe.
Dạ không nhớ sao được.
Dứt lời, Bảy núi mòi thuốc ra hút, chụp lấy dịp này, thế rồi lên tiếng để đuổi khéo Huỳnh Mai đi.
Thôi, chị giúp với chị Dung dọn dẹp.
Bảy núi can thiệp liền.
Ấy, để cô ấy ở đây nói chuyện cho vui, bộ đại ca tính đem giấu cổ sao?
Thế gượng cười.
Tôi sợ đại ca qua đây còn có chuyện gì khác nữa và có mặt chỉ không có tiện.
Bảy núi xua tay.
Ê, tôi qua đây để ra mắt đại ca vậy thôi, bây giờ mình phải kiếm chỗ nào để ngồi uống trà, nói chuyện tầm khào chơi chứ. Thế chưa kịp lên tiếng thì Huỳnh Mai đã nói hớt.
Vậy mời anh Bảy lên nhà sàn. Mắt Bảy núi sáng lên.
À, chắc cô ở trển phải không? Huỳnh Mai gật đầu.
Dạ phải, thôi để tôi chạy lên dọn dẹp trước nha. Bảy núi chắc lưỡi.
Ê, chỗ quen biết với nhau chứ có khách khứa gì đâu mà cô phải bày đặt thêm ra không biết.
Huỳnh Mai nhoẻn miệng cười, liếc xéo thế, đoạn chạy đi. Bảy núi nheo mắt nhìn theo, đoạn thúc nhẹ cùi chỏ vào người thế.
Hê, vậy mà hồi nãy đại ca tính giấu nhẹm cổ luôn chứ.
Thế phải cười tươi.
Hê, dạ tôi sợ làm rộn đại ca.
Bảy núi thân mật, níu dài anh ta.
Ê bảy nè, mà tôi hỏi thiệt kẻo anh em mít lòng, đại ca với cổ có ấn lèo tèo gì nhau chưa? Dạ không mà.
Bảy núi dây qua hỏi Tâm.
Ê, có đúng vậy không đại ca?
Tâm liếc chừng thế đoạn gượng đáp.
Dạ anh nói vậy thì là đúng.
Bảy núi gật đầu.
Nếu vậy anh em mình dễ nói chuyện với nhau lắm. Thú thiệt chứ mấy đại ca tôi về đây, tôi muốn giữ làm sao đừng có xảy ra chuyện mất lòng giữa anh em tụi mình.
Thế nhíu mày.
Dạ đại ca có dự tính gì đó?
Bảy núi hất hàm chỉ về phía trước.
À thôi anh em mình lên trển kẻo cô Huỳnh Mai cậu đợi.
Kinh cầu 4, tập thứ 22 đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 23.